Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Xin chào quý khán giả, xin chào các bác tài. Quốc Thắng, Quốc Vy và kỹ thuật viên Hùng Tiến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc từ 16h40 phút cho đến 17h20 phút mỗi buổi chiều của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, Đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ.
Dạ, quý vị đừng quên mở radio ở tần số 97,3 MHz, trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus để có thể theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng rất mong nhận được thật là nhiều tương tác của quý vị và các bạn.
Ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có một thông tin rất là phấn khởi liên quan đến giao thông. Không biết Quốc Vy biết đó là cái sự kiện gì không ạ?
Dạ, cái sự kiện này thì chắc có lẽ là mọi người cũng như Quốc Vy là cũng rất là quan tâm.
Đúng
đó
rồi.
Là trong sáng nay thì thông xe kỹ thuật ở cầu Trần Hoàng Na, đúng không anh Quốc Thắng?
Đúng rồi, đó là một cái điều mà mọi người rất mong đợi. Thật ra khi mà làm cầu Trần Hoàng Na, khi khởi công thì mọi người đã phấn khởi rồi. Và họ đang trông chờ khi nào thì được thông xe kỹ thuật và đặc biệt là được thông xe luôn. Nhưng mà ngày hôm nay đã thông xe kỹ thuật rồi thì trong tương lai gần thôi thì chúng ta sẽ thuận tiện hơn đi qua lại hai bờ Cái Răng và Ninh Kiều.
Dạ.
Cho nên đây là cái niềm phấn khởi và một cái điều thuận tiện cho cái việc mà chúng ta lưu thông từ trung tâm thành phố Cần Thơ đi qua phía bên bờ Cái Răng, đặc biệt là ở bến xe của Cần Thơ của chúng ta.
Dạ, mà lại còn có một điều gấp đôi niềm vui đó nữa là cùng với đó thì trong buổi sáng nay anh Quốc Thắng thì đường Hoàng Quốc Việt nè, rồi gói thầu ô thuyền Hàng Bàng, gói thầu cải tạo đạch Cái Sơn Mương Khai và gói thầu đường nối từ Cách Mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918 nữa thì cũng được thông xe luôn.
Thật ra thì cuối năm nay thì chúng ta có nhiều cái dự án mà phấn khởi giống như Quốc Vy vừa mới chia sẻ đó. Thì hy vọng bước vào năm mới 2024 thì thành phố của Cần Thơ của chúng ta tiếp tục sẽ được đổi mới và sáng sủa hơn. Đặc biệt khi mà thành phố của chúng ta đó chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một điều rất là chú ý là ngày hôm nay là ngày nghỉ chính thức của Tết Dương lịch. Thì mọi ngã đường đều đổ về các tỉnh thành, đặc biệt là ở đi ngang Cần Thơ chúng ta thì có những người ở thành phố Hồ Chí Minh khi nghỉ Tết á, thì họ sẽ đi về qua các tỉnh và đi qua Cần Thơ, đặc biệt là ở quốc lộ 1A. Hy vọng thì mọi chuyện nó không ùn ứ nhưng mà lượng phương tiện giao thông chắc chắn sẽ đông đó.
Dạ, với lại ở Cần Thơ như là ở quận Ninh Kiều của chúng ta nữa thì ngày mai thì có diễn ra là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, với lại đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước khen tặng cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân của thành phố Cần Thơ nữa. Thì chắc chắn là ở cái đoạn đường Lê Lợi và ở cái đường Trần Văn Khéo thì chắc chắn là giao thông sẽ rất là phức tạp đấy ạ.
Nói đến vấn đề này thì anh cũng xin chia sẻ thêm, tôi xin chia sẻ thêm đến quý vị, đó là ngày mai thì sẽ có một cái lễ hội rất lớn, đó là tại sân vận động Cần Thơ. Ngoài cái lễ kỷ niệm thì chúng ta còn có bắn pháo hoa nữa thì mọi ngã đường sẽ đổ về Cần Thơ rất là đông.
Dạ,
thực sự
rồi.
Trong ngày hôm nay thôi trong lòng của chúng ta cũng đã háo hức rồi. Đang trông đợi tới ngày mai thì chúng ta sẽ theo dõi được một cái chương trình nghệ thuật đặc sắc nữa. Bên cạnh đó được xem là pháo bông tầm thấp và tầm cao. Cho nên đây là một điều mà mọi người rất phấn khởi. Và một điều mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay là gần đây có nhiều người bức xúc về việc có nhiều người đậu xe trước nhà rất lâu. Vậy thì mình làm bản cấm có bị vi phạm pháp luật hay không? Đây là vấn đề mà chúng ta cũng sẽ chia sẻ ở trong phần chính của chương trình đó quý vị. Bởi vì có những người đậu xe thì thật ra mình cũng không khó đâu, nhưng mà họ cũng không ý thức. Trước cửa nhà mình thì ví dụ đậu thời gian ngắn thì được, nhưng mà đậu một thời gian dài mà cũng đã nhắc nhở mà vẫn đậu vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chủ nhà. Cho nên cái việc mà chủ nhà nhiều người cũng bức xúc lắm, muốn làm cái bản cấm, mà thật ra mình làm bản cấm như vậy không phải là mình khó, nhưng mà không biết là có vi phạm pháp luật hay không. Chúng ta hãy cùng chia sẻ ở phần nội dung của chương trình. Thưa quý vị, hôm nay thì điểm giao Nguyễn Văn Linh lộ 40m, tức là hẻm 91 cũ đó, thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, trở thành cái điểm nóng về giao thông. Lộ 40m này đang thi công kéo dài từ quốc lộ 91 qua dòng xoay Võ Văn Kiệt tới Nguyễn Văn Linh, và tình trạng vượt đèn đỏ thậm chí là chạy ngược chiều. Còn tại khu vực hẻm 224 đó, đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Vũ Nghĩa, quận Bình Thủy, có được cải thiện hay không? Đó là hai tuyến đường được phóng viên Điểm Nóng chọn để thông tin đến quý vị trong chiều ngày hôm nay ạ.
Và trong thời gian qua thì có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi mà người tham gia giao thông thiếu quan sát và chạy quá tốc độ, khi mà không có chú ý đến các hẻm nhánh. Vậy thì khi mà xảy ra tai nạn thì người đi ra từ hẻm nhánh hay là người đi trên tuyến chính có lỗi? Thì đây cũng sẽ là nội dung được bàn luận trong tiết mục Luận Bàn Giao Thông chiều nay luôn ạ.
Nhưng trước khi theo dõi các thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật thì chúng ta cùng theo dõi hệ thống camera thành phố để xem cái tình hình giao thông ở những nơi trọng điểm ngay lúc này như thế nào quý vị nhé. Vẫn như thường lệ, cái thói quen thì đầu tiên vẫn quan sát cái nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân.
Dạ.
Theo hệ thống camera thành phố thì lúc này thời tiết thì nắng gắt nha. Thời tiết nắng gắt cho nên cái lượng phương tiện lưu thông cũng không quá đông. Nhưng mà chúng ta quan sát thấy nhiều người đi ra đường thì cũng cẩn thận, nào là áo chống nắng rồi đậu đổ cũng đúng làn đường. Có thể nói là chiều ngày hôm nay thì thời tiết rất là tốt. Có thể là tối ngày hôm nay, ngày cuối tuần thì mọi người có thể là dạo phố rất là thoải mái ạ.
Dạ, mà có một điều Quốc Vy khá là thắc mắc là ở camera ở đại lộ Hòa Bình á, anh Quốc Thắng, thì Quốc Vy thấy có một cái đường kẻ liền dành cho người để mà quẹo sang bên phải á. Nhưng mà ở nơi đó thì có rất là nhiều xe ô tô đậu ngay đó để mà bít cái lối đó luôn. Thì Quốc Vy không biết là những chiếc xe đậu như vậy thì có vi phạm pháp luật không anh?
Vi phạm, thật ra là những cái lỗi này á, có những cái kẻ đường thì có nhiều người vẫn chưa hiểu được là có những cái vạch mà cắt á, thì có thể là đi qua làng bên kia được.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà với cái việc mà đậu đổ giống như Quốc Vy vừa mới nói thì nó ảnh hưởng tới những người chạy xe gắn máy, đặc biệt là những người quẹo qua phía bên phải đó.
Dạ, đúng
thì
rồi.
Họ bị choáng hết. Cho nên là khi các bác tài đi qua khu vực này thì chúng ta nên cố gắng đi đúng làn đường để cho các phương tiện khác được lưu thông dễ dàng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ ở khu vực cầu Quang Trung, đường cầu Quang Trung thì đã trở lại như xưa, là khi đường đã láng nhựa đồ xong thì giải phân cách mềm cũng đã có và các phương tiện lưu thông cũng đi đúng làn đường. Có thể nói là khu vực này cũng không có ùn ứ gì. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị ở phần đầu của chương trình, đặc biệt là các nút giao có thể có lưu lượng phương tiện đông nhưng ở thời điểm này thì vẫn lưu thông bình thường quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là Hot News Đường Tình chiều nay.
Hot News Đường Tình chiều nay.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na và các công trình trọng điểm thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Cầu Trần Hoàng Na là cầu thứ 3 bắc qua sông Cần Thơ, nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Đây là công trình trọng điểm chào mừng thành phố Cần Thơ 20 năm trực thuộc Trung ương, 1 tháng 1 năm 2004 đến 1 tháng 1 năm 2024.
Cầu Trần Hoàng Na thì nằm giữa các cầu như là cầu Hưng Lợi và cầu Cái Răng. Việc hoàn thành công trình có thể xem là cơ hội để cải thiện yếu tố và kiến tạo các cây cầu qua sông, tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố, thu hút khách tham quan và đặc biệt là khách du lịch trên sông, tạo thêm sự hấp dẫn với du lịch. Và cầu Trần Hoàng Na đó là công trình cấp 1 có giá trị thực hiện là 791 tỷ đồng.
Cầu Trần Hoàng Na góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm quận Ninh Kiều và trung tâm quận Cái Răng, là một trong những mong mỏi của người dân sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng của dự án nói riêng và người dân thành phố Cần Thơ nói chung ạ. Thưa quý vị, sáng nay bến xe miền Tây ở thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp hẳn so với ngày thường bởi hàng trăm hành khách đổ về đây để chuẩn bị rời thành phố về quê nghỉ lễ Tết Dương lịch. Nhiều hành khách đến bến xe từ rất sớm để có thể là mua được vé. Nhìn chung thì cái tình hình tại bến xe tuy đông đúc nhưng khá trật tự. Hành khách đều xếp hàng tuần tự không chen lấn trong lúc mua vé và lên xe.
Anh Thắng, người đón xe về Hậu Giang chia sẻ là anh phải đến bến xe từ rất là sớm vì những tuyến đường đi ra bến xe đều rất là đông phương tiện. Đến bến thì anh phải đợi lấy vé khoảng từ 15 đến 30 phút và anh cũng cho biết là giá vé tại bến xe miền Tây thì không có chênh lệch nhiều so với ngày thường, chỉ tăng khoảng từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng một vé. Trước đó thì từ chiều 29 tháng 12 lưu lượng hành khách di chuyển đến bến xe miền Tây đã bắt đầu tăng mạnh. Không khí tại bến xe rất là nhộn nhịp. Dự kiến thì sẽ có khoảng 140.000 lượt hành khách di chuyển qua bến xe này trong dịp Tết Dương lịch 2024.
Còn tại bến xe miền Đông mới ở thành phố Thủ Đức, lượng khách qua bến đã bắt đầu nhộn nhịp vào chiều ngày hôm qua rồi. Các tuyến đông khách chủ yếu là về Đà Lạt và các tỉnh từ Bình Định trở vào. Theo đại diện của bến xe miền Đông mới thì ước tính lượng khách đi lại dịp này có khoảng 12.700 lượt khách qua bến xe, cao điểm là ngày hôm qua với hơn 6.600 lượt khách.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 29 tháng 12 cũng rất đông từ sáng đến chiều tối. So với lịch bay ngày thường, lượng khách dịp Tết tăng cao hơn. Tần suất khai thác của các hãng hàng không nội địa và quốc tế thì cũng bận rộn hơn. Lượng khách quốc tế đi đến khá nhộn nhịp. Nhiều đoàn khách di chuyển sang ga quốc nội để tiếp tục nối chuyến đi tới Phú Quốc, Côn Đảo và các tỉnh miền Trung.
Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin ngày đầu nghỉ Tết dương lịch, sân bay đã có hơn 700 chuyến bay, lượng khách đi đến đạt khoảng là 115.000 lượt. Trong đó khách quốc tế là 49.000 lượt, còn khách nội địa là 66.000 lượt. Anh cũng biết được cái thông tin đó, Quốc Vy, là ngày hôm qua tại Bến Tre đó, cũng đã xảy ra cái tình trạng là kẹt xe kéo dài từ cầu Rạch Miễu cho đến cầu Ba Lai là hơn 4 km ở huyện Châu Thành. Có thời điểm thì một số tài xế xe ô tô đã chen lấn chạy vào cái làn xe hai bánh trên quốc lộ 60 khiến cho tình trạng giao thông thêm nghẽn mạch nữa.
Dạ đúng là trong những ngày đầu nghỉ Tết dương lịch thì tình hình giao thông cũng trở nên khá phức tạp ha anh Quốc Thắng. Quốc Vy cũng được biết là tại tỉnh Tiền Giang các phương tiện giao thông cũng trong tình trạng ùn ứ kéo dài ở trên đường Nguyễn Thị Thập ở thành phố Mỹ Tho là hơn 3 km. Nguyên nhân là do trước đó có một xe ô tô bị chết máy tại trụ T21 hướng Bến Tre đi Tiền Giang và vụ tai nạn giao thông chết người tại siêu thị Go hướng Tiền Giang đi Bến Tre, cộng với lưu lượng xe tăng cao trước kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024 nữa.
Cũng theo thông tin thì để giải phóng cái lượng xe ùn ứ thì trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cũng đã phải nhiều lần xả trạm theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Trong ngày hôm qua thì trạm thu phí này đã phải xả trạm 3 lần đối với làn 135 hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre và ngược lại. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho biết là từ ngày 15 cho đến ngày 29 tháng 12 đã triển khai ra quân thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ Tết.
Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh phát hiện xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông và tổng số tiền phạt là gần 5 tỷ 800 triệu đồng. Đặc biệt là lực lượng phát hiện xử lý 1.019 trường hợp vi phạm tốc độ. Ngoài ra, tình hình tai nạn giao thông trong cao điểm tuy giảm so với cùng kỳ, nhưng mà lại xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết và bị thương 2 người.
Trong thời gian tới, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Công an tỉnh về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Một cái thông tin mà nhiều người cũng rất muốn biết là trong những ngày này thì họ sẽ di chuyển rất là nhiều và cái giá xăng nó như thế nào, tăng hay giảm để có thể là điều tiết cái việc mà chúng ta lưu thông và phân phối như thế nào nữa. Thì giá bán các loại xăng ngày hôm nay đó thì được áp dụng theo mức giá tại phiên điều chỉnh chiều ngày 28 tháng 12. Theo đó thì giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều hành theo hướng là giữ nguyên giá xăng RON95, giảm nhẹ giá xăng E5, tăng giá dầu diesel. Cụ thể là giá xăng E5 nha, giảm xuống mức là 21.180 đồng một lít, còn giá xăng RON95 giữ nguyên ở mức là 22.140 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng lên 19.780 đồng một lít, còn giá dầu hỏa giảm về mức là 20.450 đồng một lít.
Một thông tin tiếp theo đó là thông tin từ Tổng cục Thống kê. Trong năm 2023, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra 14.059 vụ tai nạn giao thông. Bình quân một ngày có 38 vụ tai nạn, làm 20 người chết, 29 người bị thương hoặc là bị thương nhẹ.
Trước đó, thì Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đặt ra mục tiêu năm 2023 là giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Như vậy, nếu so với năm 2022, 11.448 vụ tai nạn giao thông, 6.364 người chết, 7.828 người bị thương. Năm 2023 thì vẫn xảy ra nhiều hơn cả về số vụ tai nạn và tổng số người thương vong vì tai nạn giao thông.
Thưa quý vị, vừa qua đường dây nóng của chương trình thì có nhận được một câu hỏi từ một vị thính giả có nội dung như sau. Thời gian qua thì có nhiều ô tô xe tải từ nơi khác bỗng dưng đến khu nhà tôi đổ. Nhiều xe đổ gần cả tháng vẫn chưa chịu đi. Sợ ảnh hưởng đến an ninh khu vực nên mọi người trong khu cùng nhau tiến hành đặt biển cấm dừng đổ xe trước hẻm hay là trước cửa nhà. Vậy thì cái việc mà tự ý đặt biển báo hiệu giao thông có vi phạm pháp luật hay là không?
Đây là vấn đề mà nhiều người bức xúc thời gian qua. Thật sự là khi thỉnh thoảng thì chúng ta đi trên đường cũng thấy những cái bảng mà để trước cửa nhà đó là cấm dừng đổ xe trước nhà vì nhà có xe hơi hay là làm bất tiện cho chủ nhà. Thưa quý vị, theo Điều 37 Luật Giao thông Đường bộ quy định, việc lắp báo hiệu đường bộ là một trong những nội dung của tổ chức giao thông. Theo đó thì việc tổ chức giao thông sẽ được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý. Điều này có nghĩa là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh mới có thẩm quyền quy định lắp biển báo hiệu giao thông cấm dừng đổ xe trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của họ. Các biển cấm dừng đổ xe do người dân tự ý đặt sẽ không có giá trị pháp lý nha. Đồng thời thì người tham gia giao thông không cần phải tuân thủ biển báo hiện nay.
Bên cạnh đó thì theo quy định pháp luật hiện nay, hành vi mà người dân tự quyết định đặt biển cấm dừng hay là cấm đổ xe chưa được quy định và chưa có cơ chế xử phạt cụ thể. Do đó người dân sẽ không có vi phạm pháp luật và cũng không bị xử phạt nếu tự ý lắp biển báo hiệu giao thông. Tuy nhiên là việc tự ý lắp biển báo hiệu thì có thể sẽ mang đến một số hệ lụy như là việc trở thành vật cản trên đường, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Nếu mà không may người tham gia giao thông va vào biển báo này xảy ra tai nạn á, thì người lắp biển báo phải chịu trách nhiệm nha.
Từ đây cũng cho thấy là việc nghiên cứu thiết lập cơ chế xử phạt đối với những trường hợp tự ý lắp đặt biển báo hiệu giao thông là cần thiết. Nó sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao thông và duy trì trật tự an toàn giao thông cảnh quan đô thị. Qua vấn đề này thì chúng ta cũng đã nắm rõ được rồi. Khi mà người dân tự lắp biển báo thì nó không đúng quy định. Phạt thì cũng không có phạt. Mà cái người mà đậu đổ thì cũng không cần phải tuân thủ. Nhưng quy lại là một điều như thế này là chúng ta cũng nên chỉ quà di quý với nhau, có thể là nói với nhau. Thí dụ mình cần đậu xe thì mình cũng nên nói chủ nhà một tiếng, hoặc là mình có thái độ như thế nào, hoặc là khi mình dừng lại thì mình có thể mình để số điện thoại. Khi mà chủ nhà cần thì có thể họ liên lạc được, thì chúng ta có thể là dễ dàng giải quyết với nhau. Trừ khi trường hợp là mình đậu nhiều lần quá, người ta nhắc nhở thì nó cũng khó, đúng không quý vị?
Thôi thì bây giờ để thay đổi không khí chương trình một tí đi, thì anh Quốc Thắng cũng như là Quốc Vy mời quý vị nghe một ca khúc do ca sĩ Thùy Dương thể hiện có tên là Chuyện Cũ Bỏ Qua.
Chuyện Cũ Bỏ Qua ha. Thưa quý vị, những ngày qua điểm giao Nguyễn Văn Linh lộ 40m, tức là hẻm 91 cũ đó, thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy trở thành điểm nóng về giao thông. Lộ 40m hẻm 91 đang thi công kéo dài từ quốc lộ 91 qua dòng xoay Võ Văn Kiệt tới Nguyễn Văn Linh. Mặc dù chưa chính thức thông xe nhưng đường xá tạm thời được nối thông suốt, rất đông phương tiện di chuyển qua đây qua vào Nguyễn Văn Linh gây xung đột tại điểm giao này. Phóng viên Quy Cường sẽ thông tin tình hình giao thông chiều nay tại khu vực giao Nguyễn Văn Linh lộ 40m hẻm 91 cũ. Alo, xin chào phóng viên Quy Cường ạ.
Dạ, xin chào anh Quốc Thắng ạ. Chào Như Anh và chào quý bác tài trong buổi chiều nay ạ.
Dạ. Ngày hôm nay thì Quốc Vy sẽ đồng hành với Quốc Thắng nha Quy Cường.
Dạ.
Đầu tiên thì Quy Cường có thể cho biết là đặc điểm đường xá tại khu vực giao Nguyễn Văn Linh lộ 40m hẻm 91 cũ như thế nào ạ?
Dạ. Cái lộ 40m đó là hẻm 91 cũ đó là đây là một lộ tới 40m lận mà giao với đường Nguyễn Linh, cho nên nó tạo ra một cái giao cắt rất là lớn tại khu vực Nguyễn Quốc Thắng. Cho nên là tôi thấy là hiện tại là cái trên công trường ở đây đó là xe cơ giới thi công liên tục luôn, thi công tới tận mép đường luôn. Đó, trong cái giờ cao điểm như thế này. Đó. Thì tại khu vực tất nhiên là không có đèn tín hiệu. Rồi cạch vạch trẻ vẽ thì như là cũng tương nhiên là không có luôn. Đó. Rồi hiện tại thì cái đường xá là tôi thấy là cái đường xá này là nó giao cắt kế bên với lại cái khu dân cư đoàn kết nữa. Cho nên là có rất là nhiều cái chuyện phức tạp khi mà cái từ khu dân cư đoàn kết này mà di chuyển ra. Cộng với lại cái có nhiều tôi thấy là ở trong khu vực này có nhiều biển cảnh báo nè. Biển cảnh báo công trường là quá nhiều luôn, đối mắt luôn. Rồi có thêm cái nhân viên cảnh báo nữa. Thì những cái mà ở trong khu vực này chỉ là che chắn tạm thời thôi, bởi vì công trường đang thi công rất là tích cực đó anh Thắng, cho nên là chỉ là che chắn tạm thời thôi. Cường vẫn thấy có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn ở khu vực này.
Thật ra thì cái tuyến đường này theo như anh biết đó thì có rất ít người biết đến con đường đường mà đang làm này nè, cái đường Nguyễn Văn Linh cái lộ 40m này giao với mà đi thẳng lên Võ Văn Kiệt nữa, thì mình hay quen gọi là đường 40m phải không Quy Cường?
Dạ đúng rồi.
Quy Cường có thể cho biết là hoạt động giao thông hiện giờ tại đó như thế nào ạ?
Dạ, như anh Quốc Thắng nói thì cái đường này á thì do nó nằm ở tận Bình Thủy nhưng mà nó được thi công rất là lớn nên Thắng, chứ lại nó người dân ở khu vực này thì rất là rành
đó. Đúng rồi.
Tại do nó kết nối lại cái từ cái con đường này nè, thường thấy là kết nối là con đường ngắn nhất tại khu vực mà kết nối giữa quốc lộ 91 với quốc lộ B. Đó là như chúng ta nói từ đây nè, có thể là giao cắt đường Trần Quang Diệu, chợ Cầu Giáng nè, rồi qua dòng xoay của đường Võ Văn Kiệt. Rồi từ đó mới cắt ra Cách Mạng Tháng 8 lộ 91, quốc lộ 91. Đó thì cái con đường này nó thông thương và là một cái con đường rất lớn, cho nên là cái lưu lượng trên đây là thường thấy là mặc dù chưa cho chính thức thông xe
nhưng mà
rất là nhiều xe đã chọn đi con đường này mặc dù công trường đang thi công quyết liệt. Đó thì cái lượng xe lớn đổ ra từ cái con đường này đi len lỏi qua các con đường thông thương như là chợ Cầu Giáng chẳng hạn, thì có thể đổ ra đây rất nhiều, có cả những xe là ô tô. Cho nên đó là mà cho như chúng ta đã biết trong thời gian qua đường Nguyễn Văn Linh đó là một trong những con đường mà rất là nhiều xe tải hạng nặng, xe container di chuyển qua. Hiện bây giờ thì ngay dưới mắt Quy Cường là cái lưu lượng trên đường Nguyễn Văn Linh là phải nói là cực kỳ mà mật độ cao luôn. Cộng với lại mật độ từ cái khu dân cư đoàn kết này đổ ra nữa thì mỗi khi mà có xe đi ra thì nó lại gây xung đột cực lớn ở đây. Đó, cộng thêm cái việc đó là các cái xe cơ giới đó thường thấy là qua lại liên tục luôn. Đó, tại công trường đang thi công mà, cho nên mà xe cơ giới lại làm ra tới tận mép đường đó. Lớn sang cái lòng đường, cho nên là cái việc mà ngay cái giờ cao điểm như thế này thì nói là cái hoạt động giao thông nó là vô cùng là rối rắm luôn.
Thật ra thì anh cũng có đi theo dõi và khảo sát cái tuyến đường này á, thật ra nó sẽ khi mà đưa vào sử dụng thì nó sẽ thuận lợi rất là thông thương từ Cách Mạng Tháng 8 chúng ta đi qua Võ Văn Kiệt và cả ra qua Nguyễn Văn Linh nữa, khi mà sử dụng thì nó sẽ giảm tải rất là nhiều. Vậy thì khi ở khu vực đó thì Cường thấy những cái lỗi phổ biến nào xảy ra tại khu vực giao điểm này ạ?
Dạ, như anh Thắng nói thì đây là một con đường rất là thuận lợi cho cái người dân khu vực, đặc biệt là khu vực Bình Thủy này đi qua quốc lộ 91 và quốc lộ 91B thuận lợi hơn, cho nên là mình thấy là cái lượng xe đổ ra đó là tất nhiên là chưa cho thông xe chính thức rồi. Đó là có rất nhiều mà xe mà di chuyển ra đây là nó đã không đúng rồi. Rồi thấy là có những cái chỗ mà chấp giá đó Thắng, có những chỗ chặn xe lại không cho đi luôn. Đó, có những cái điểm là vừa láng nhựa xong nhưng mà các xe thì cũng là di chuyển vào, và từ đây thì đi ra đường Nguyễn Linh thì có một số phát sinh về cái lỗi như là lỗi không quan sát nè. Không có đèn tín hiệu giao thông thì mạnh ai nó đi. Đây là một cái câu chuyện mà nó cũng tồn tại ở nhiều cái khu ở những cái giao điểm khác mà không có đèn tín hiệu đen trắng. Đó là một cái lỗi đầu tiên cần nhắc đến. Lỗi thứ hai nữa đó là mình thấy là do một số xe di chuyển từ khu đoàn kết này ra, cộng với lại những cái xe mà không có đi qua đường được đó, lại quá đông xe đi, cái lưu lượng nó chuyển biến liên tục, cho nên là không có đi qua lộ được. Cái điều này dẫn đến là đi ngược chiều một đoạn cực dài, thậm chí là đi qua cái khu vực mà đang làm đường, len lỏi giữa các xe cơ giới để mà đi đó, thì đây là một cái điều vi phạm, nhưng mà cũng phải thông cảm cho giờ cao điểm này, bởi vì cực kỳ nguy hiểm khi qua lộ luôn. Đó.
Đúng rồi. Trên cái tuyến đường này thì anh được biết là hiện nay thì xe các công trình đang làm cái công trình đường, họ cũng vẫn đang làm, cho nên là mọi người khi qua đây thì cũng nếu mà không quan sát thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Vậy thì Quy Cường có thể cho những cái lưu ý gì đối với những người tham gia giao thông qua khu vực này ạ?
Dạ, do nó phức tạp vậy cho nên là cần có một cái số lưu ý, khi mà thực tế mà chúng ta nếu mà có di chuyển qua đây thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái bảng cảnh báo từ xa, cảnh báo có công trường đó. Thì chúng ta phải chú ý quan sát và cũng thực thi theo cái hướng dẫn của nhân viên hướng dẫn thực tế tại đây đó, thì theo làm theo những cái bảng hiệu, theo bảng hiệu cảnh giới những cái khu vực nguy hiểm là có hố sâu nguy hiểm nè, và những cái bảng đường hẹp đó, thì chúng ta phải là tuân theo sự chỉ dẫn của biển báo, cũng như là tuân theo chỉ dẫn của cái người mà hướng dẫn giao thông tạm thời đó, điều tiết giao thông, nhưng mà không phải là nhân viên của cảnh sát
của công trình
trường.
Rồi
ở đây thì
rồi Quy Cường cứ tiếp tục chia sẻ.
Có một số chú ý khác nữa là khi mà chúng ta lưu thông qua cái con đường 40 mét này đó, là chúng ta phải cực kỳ chú ý những cái điểm hố sâu ở đây, là là hố sâu nguy hiểm lắm, và che chắn được tạm thời thôi đó, với lại cộng thêm là một số điểm láng nhựa thì chúng ta đi vô bị dính bánh xe đó. Còn một số điểm không láng nhựa thì chúng ta đi dễ bị đá mi nó làm chân trượt té ngã.
Rồi.
Cho nên là giữ tốc độ cực kỳ chuẩn xác, nếu mà chúng ta chấp nhận đi vào cái con đường này, không có biển cấm vào con đường này nha, nhưng mà chúng ta đi vào thì phải cảnh giới, chúng ta phải là tuyệt đối là chú ý những cái điểm này.
Rồi, xin cảm ơn phóng viên Quy Cường đã có những chia sẻ ở con đường này. Quý vị cũng nên lưu ý là Quy Cường cũng đã nói rất là cụ thể rồi. Chúng ta đến công trường thì chúng ta nên tuân thủ theo biển báo và theo lệnh điều tiết của nhân viên của công trình, quý vị nha.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Dạ thưa quý vị, tình trạng vượt đèn đỏ thậm chí là chạy ngược chiều thì đó là những tình trạng đang diễn ra tại khu vực hẻm 244 đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Trong khi đó thì tại đây á là ngã ba nên là nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao. Và chiều nay thì phóng viên Điểm Nóng tiếp tục có mặt tại đây để phản ánh thêm về tình trạng này. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ phóng viên Văn Công quý vị nha. Dạ alo, xin chào anh Văn Công ạ.
Dân xin chào chị, chào chương trình cũng như bác ta gần xa. Hiện tại thì con đứng ở hẻm 244 cái mạng 8 đó chị.
Dạ.
Để mà ghi nhận cái vấn đề giao thông tại đây ạ.
Dạ thì thời gian qua thì chúng ta ghi nhận được là cái tình trạng là vượt đèn đỏ thậm chí là chạy ngược chiều á anh. Thì chiều nay ý thức người tham gia giao thông như thế nào anh ha?
Thì trước tiên thì tôi sẽ nói đặc điểm vị trí cái hẻm 244 cái mạng 8. Thì vị trí này là đối diện gần ngã ba đó chị. Trần Quang Diệu cũng cái mạng 8. Và đặc biệt đó thì tại đây thì có thấy là có hai cái điểm trường tiểu học và trung học cơ sở. Thì hiện nay thì các phương tiện khi mà không thấy là lưu thông từ vị trí hẻm 244 ga đó thì đa số đi chạy ngược chiều, và đặc biệt thì chạy cắt ngang tuyến đường này, tuyến đường cách mạng 8 và vào cái tuyến đường Trần Văn Diệu. Thì tình trạng này chiều nay thì diễn ra khá là phổ biến và ảnh hưởng rất là nhiều đến việc và lưu thông của các phương tiện ạ. Và đặc biệt thì hôm nay là thứ bảy cho nên là có thấy là cái tình trạng mà phụ huynh á thì cũng như vượt đèn cũng như chạy ngược chiều thì không có.
Dạ.
Nhưng mà trước đó thì theo phản ánh thì cái tình trạng này diễn ra khá là phổ biến, đặc biệt là trong cái giờ đưa nước trẻ.
Dạ. Vậy thì với cái địa hình phức tạp như vậy thì có ảnh hưởng gì đến tình hình giao thông chiều nay không anh?
Thì theo ghi nhận thì hiện tại thì không thấy là cái mật độ lưu thông trên tuyến đường cái mạng 8 thì không thấy là tại vị trí hẻm 244 thì rất là dày luôn. Thì trong khi đó do điểm vị trí này thì gần ngã ba đó, cho nên là cái việc mà lưu thông của các phương tiện là bị hơi khó khăn, và cái cộng thêm cái lỗi mà công nói đó là vượt đèn đỏ cũng như là chạy ngược chiều đó thì làm cho cái việc mà lưu thông của các phương tiện càng trở nên khó khăn hơn ạ.
Dạ, vậy thì ngay bây giờ thì Quốc Vy xin mời anh Văn Công đưa một số lưu ý đến cho quý thính giả cũng như là những bác tài đang có ý muốn là lưu thông qua đoạn đường này chiều nay anh ha.
Thì do vị trí đặc điểm của hẻm 244 thì nằm trên tuyến đường cái mạng 8, do đó thì các phương tiện thì không thấy là lưu thông thì ngược chiều rất là nhiều luôn.
Dạ.
Do đó thì các phương tiện khi mà lưu thông tại vị trí này cũng nên lưu ý quan sát, đặc biệt là từ vị trí là cái ngã ba đó thì cái các lượng phương tiện gì họ lưu thông thì nói chung là cũng nhiều và nhiều xe thì nói chung cũng không có chú ý đến cái lượng xe đối diện do đó thì cũng nên là giảm tốc độ quan sát, và đặc biệt là nhất là trong cái giờ đưa nước trẻ thì ngoài trừ ngày cuối tuần ra thì như đã nói thì trong giờ nước trẻ trong từ thứ hai đến sáu thì cái lượng xe của phụ huynh rất là nhiều luôn, do đó thì không nghĩ là nếu mà không có quan sát cũng như là giáo độ thì sẽ là qua chạm.
Dạ chân à, xin được cảm ơn anh Trang Công ạ.
Luận bàn về giao thông.
Luận bàn về giao thông.
Cách đây không lâu đó Quốc Vy,
dạ.
Thì anh cũng đi trên một cái tuyến đường đường Trần Vĩnh Kiết, đang đi cái đường của mình đi rất là thẳng thì bất ngờ ở trong hẻm 7 thì có một người đi xe gắn máy phóng ra. Thì lúc đó thì anh cũng không có chạy nhanh lắm, nhưng mà cái người này thì không quan sát chạy ra thì cũng tông vào vào xe của mình. Mặc dù thì nó cũng không có gì nặng nề, nhưng mà thái độ của cái người mà từ trong hẻm đi ra thì họ cho rằng là mình chạy như vậy là mình chạy tốc độ hơi nhanh cho nên là mình sai.
Dạ.
Thực ra thì với tốc độ thì anh chạy khoảng 40 km thôi, nhưng mà họ ra vào thì họ chưa gì thì họ đã nói là mình lỗi rồi.
Dạ.
Thực ra nếu mà chúng ta không giải quyết hòa nhã nhau á, thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề là đúng sai và kể cả kêu lực lượng chức năng đến để xem là ai là người phạm lỗi. Cho nên đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần lưu ý là khi chúng ta đi đường chính và người đi ra từ đường nhánh như thế nào, nó đảm bảo được an toàn giao thông.
Dạ đúng là đôi khi thì Quốc Vy cũng gặp những cái trường hợp giống như là anh Quốc Thắng nói, nhưng mà so với cái việc mà bị va phải xe thì Quốc Vy may mắn hơn một tí là Quốc Vy chỉ giật mình thôi, chứ chưa có bị va chạm. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc đó em giật mình là bóp thắng ngay luôn á anh Quốc Thắng. Mà nếu như mà cái chỗ đó mà đường mà trơn á thì chắc có lẽ là xe em sẽ ngã, còn cái người điều khiển phương tiện á thì họ nghĩ là dừng lại một tí rồi nhìn nhau rồi họ lại đi thôi, cũng không có cái động thái gì gọi là xin lỗi, hay là họ cũng không biết là lỗi của họ hay là lỗi của mình nữa.
Đúng rồi, lỗi vi phạm không nhường đường của người đi từ đường nhánh ra đường chính là rất dễ xảy ra. Nhưng nhiều người thì lại không biết là mình vi phạm, thậm chí còn không phân biệt được là đường chính và đường nhánh hẻm nhỏ như thế nào nữa.
Và đó là câu chuyện sẽ luận bàn hôm nay nha. Nhưng mà trước hết thì mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tiểu phẩm vui sau.
Vui nhà trai bên gái ai nấy cũng thật vui, la 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 la, chà chà, công nhận bữa nay mình đẹp ghê ta, đi đám cưới thì phải cỡ này nó mới bốc chứ. Rồi rồi, đội nón bảo hiểm vô, hơi xẹp tóc một chút nhưng mà an toàn và đúng lực, đi thôi.
Ủa trời thím Tư,
trời
thím
ơi.
Chạy xe cái kiểu gì kỳ vậy thím Tư?
Tư cái gì mà Tư, tôi thứ hai chứ không phải thứ tư.
Hai tư gì cũng được thím ơi, mà thím chạy xe cái kiểu gì mà kỳ cục vậy?
Kỳ cái gì mà kỳ, đỡ tôi lên giùm coi.
Tôi đỡ thím.
Trời ơi ui da, rồi dắt giùm cái xe của tôi lên lại luôn coi.
Thím đi vô đi, để tôi dắt xe lên lại giùm cho. Ê, mà sao thím lấy chìa khóa xe tôi mà cất đi?
Cất để cho chú khỏi bỏ chạy chứ gì.
Thím này mới lạ nghe. Tôi chạy từ trong đường nhỏ tôi chạy ra, còn thím không chịu quan sát, chạy ẩu chạy tả, đâm giọt một cái ép vô tôi.
Trời
đã
ơi.
Vậy mà còn bày chuyện cất giấu chìa khóa của tôi nữa.
Ai đúng ai sai ha, vô lề nói chuyện cho rõ ràng đi, rồi tôi mới trả chìa khóa cho chú.
Rồi đó, tôi vô rồi đó. Thím nói rõ đi, chuyện này ai đúng ai sai?
Tôi hỏi chú nè, cái bằng lái của chú là thiệt hay là mua?
Mua cái gì mà mua ha thím?
Ừ.
Bằng thiệt đàng hoàng nghe, tôi nói thiệt với thím nghe. Bằng thiệt đó mà thím hỏi gì mà kỳ cục vậy?
Vậy tôi hỏi chú nè, chú có học cái luật giao thông không?
Thiếm này hay hỏi móc méo quá à.
Ừ,
không học á thì sao mà thi lấy bằng được?
Ủa, có học luật á hả?
Ừ.
Mà không biết nguyên tắc á, đi từ đường nhánh ra đường chính hả?
Nguyên tắc gì? Tôi hỏi thiếm thêm một câu nữa nè.
Hỏi làm sao?
Thiếm là người chạy trên đường lớn phải không?
Đúng.
Cái tầm nhìn của thiếm là rộng hơn, thoáng hơn phải không?
Đúng luôn.
Ừ, thì thiếm phải chịu khó quan sát để tránh người đi từ đường nhánh đường nhỏ ra chứ.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi.
Gì mà trời?
Chú nói cái gì mà bất nhân vậy?
Gì mà bất nhân?
Nè nè nè, chú còn trẻ à. Đừng có tập cái thói mà nói ngang nói ngược nha. Ông bà giật cho méo miệng của ngài nha.
Trời ơi, ngang ngược gì thím ơi.
Chứ vậy
tôi
nữa.
Trong đường nhỏ tôi chạy ra bị khuất tầm nhìn làm sao mà tránh được.
Ừ.
Thành ra thím phải cẩn thận để mà tránh tôi chứ.
Bậy bạ hết sức. Luật người ta đã quy định rồi.
Quy định sao?
Cái người á đi ở trong cái đường nhánh ra thì phải giảm tốc độ, phải quan sát, phải nhường cho cái người mà đang đi trên đường chính. Cũng may mà hồi nãy hả tôi chạy chậm ha. Chứ không thôi hả, chú đâm sầm cho tôi là có chuyện lớn rồi đó.
Thím này nói mừng sao á.
Mừng sao cái
nguyên
gì?
Tắc giao thông á, thím biết không?
Sao?
Nào tới giờ tôi biết á, lớn phải nhường bé.
Trời ơi.
Xe tải phải nhường cho xe gắn máy.
Vậy đó.
Đi đường lớn phải nhường cho người đi đường nhỏ, đường nhánh. Đó. Cũng như ở nhà tôi gì đó thím.
Sao? Nhà
tôi là
sao?
Anh á, nên tôi nhường hết cho mấy thằng em.
À.
Đó, thím biết cái này mà. Đó là nguyên tắc. Là nguyên tắc.
Đó là nguyên tắc.
Ờ.
Đó là nguyên tắc ha.
Ừ.
Đúng á, là lớn phải nhường cho nhỏ.
Ừ.
Anh phải nhường cho em là lẽ phải.
Đó, thím đã công nhận rồi phải không?
Công nhận cái gì mà công
mà
nhận?
Mà tôi nói cho thím nghe nè. Đó
sao?
Không chỉ là nguyên tắc mà đó còn là luật nữa đó.
Trời ơi.
Người đi đường lớn phải nhường cho người đi đường nhỏ.
Cái gì?
Ừ.
Luật của chú hả? Là luật rừng. Còn luật giao thông của người ta quy định rõ ràng rồi. Cái người mà từ cái đường nhánh đi ra là phải nhường đường cho cái người đang đi trên đường chính.
Trời ơi, mà giờ tôi hỏi thêm thím nữa nè.
Hỏi cái gì nữa?
Một câu nữa nè.
Sao?
Đường nhánh là sao, rồi đường chính là sao?
Trời trời, vậy mà nó biểu là nó có học luật giao thông đó.
Có
trời.
Thiệt.
Ôi, vậy cũng nghe nữa đó hả? Nghe chú hỏi nha, nói thiệt nha. Tôi chưa có tới đám cưới mà tôi thấy chán vãng muốn xỉn luôn rồi đó.
Đó, thím cứ nói đi, xỉn hay tỉnh gì đó, thím cứ nói đi. Đường chính là lần sau, còn đường nhánh là làm sao?
Không biết thiệt luôn hả?
Ừ.
Trời trời, không biết thì nghe tôi giải thích nè.
Sao?
Đây, chú nhìn đi. Đây là đường chính. Còn đây, đây là đường nhánh. Hiểu không?
Hiểu. Mới lạ.
Trời ơi trời, sao chậm tiêu quá
nè,
vậy?
Nè, thím coi đi. Hai con đường chính nhánh mà thím vừa nói có khác nhau gì đâu.
Trời ơi.
Bề ngang cũng cỡ, nhìn nhau có chút xíu à.
Ừ.
Làm sao mà biết được thím đúng hay tôi đúng?
Trời ơi, đường tôi đang đi đây nè. Ừ. Nhìn cho rõ giùm cái đi. Đây là cái trục đường chính. Còn đường của chú á, từ trong cái con đường mà trục ngang chạy ra là đường nhánh. Thấy rõ chưa?
Thấy.
Thấy còn cãi
đường
nữa.
Đường của thím đi là đường chạy thẳng. Còn đường tôi là đường chạy ngang.
Ừ.
Nhưng mà hai con đường này như nhau.
Trời ơi.
Bây giờ tôi đi đường ngang, tôi nói ngang với thím chút nè.
Trời ơi trời.
Tôi nói đường tôi đang chạy là đường lớn. Thím phải nhường đường cho tôi.
Nè.
Ừ.
Đừng có ngang ngược với tôi
nha. Ngược chị thím.
Bữa nay hả? Tôi nghỉ đang đám cưới luôn.
Trời đất ơi.
Tôi ở đây tôi cãi tới chú tới chiều luôn nè. Bây giờ đường tôi chạy là đường chính.
Đường tôi là đường chính, đường thím là đường nhánh.
Đường chú là đường nhánh, đường tôi là đường chính.
Đường tôi là đường chính, thím phải nhường cho tôi.
Đường của tôi là đường chính. Trời ơi, chú phải nhường cho tôi.
Trên thực tế thì nó đã xảy ra nhiều cái trường hợp giống như thím hai á, đang chạy xe trên trục đường chính thì bất ngờ xuất hiện các tay lái từ các đường phụ, đường hẻm, đường nhánh vô tư chạy ra với tốc độ nhanh mà không chú ý quan sát xung quanh.
Nhân à, cái tình trạng mà người điều khiển phương tiện từ đường phụ, đường hẻm ra đường chính một cách vô tư á, thì đã và đang diễn ra rất là nhiều. Bất kể là quốc lộ hay là các đường liên huyện, liên xã hay là ấp, các đường nhỏ giao nhau tại các điểm chợ. Ở đô thị á, thì ai cũng vội vàng gấp gáp nên là xảy ra nhiều hơn.
Và điều quan trọng là hậu quả sau cái va chạm đó Cúc Vi.
Dạ.
Nhẹ nhẹ thì té ngã, trầy xước sơ sơ như trường hợp của thím hai. Nhưng khi có sự cố da quẹt mà chẳng may liên đới đến các phương tiện có tải trọng lớn hơn như là ô tô, xe tải thì hậu quả thương tâm xảy ra là điều không thể tránh khỏi.
Và có một câu hỏi thì là luật quy định như thế nào? theo điều 24 luật giao thông đường bộ tại nơi giao nhau giữa đường không ưu tiên và người ưu tiên hoặc là giữa đường nhánh và đường chính, thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc giữa đường nhánh thì phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc là đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Và cũng một điều mà cũng hết sức lưu ý là nhiều người không hiểu thế nào là đường nhánh, thế nào là đường chính nên vô tư luôn. Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực, còn đường nhánh là đường nối vào đường chính.
Vấn đề này thì mức phạt ra sao? Thì đây Cô Vy sẽ nói cụ thể hơn cho quý vị nha. Thì người điều khiển xe gắn máy không nhường đường khi mà chạy từ trong ngõ ra đường chính thì sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Nếu mà còn gây tai nạn giao thông á, thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.
À, đó là những vấn đề cũng rất là cụ thể. Nhưng mà có một cái câu hỏi nè, anh cũng đố Quốc Vy nha.
Dạ.
Thì khi mà đi từ đường nhánh ra đường chính á, thì người lái xe phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc? A. Giảm tốc độ, nhường đường cho xe trên đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. B. Nháy đèn, bấm còi để xe đi trên đường chính biết và tăng tốc độ cho xe đi ra đường chính. Và C là quan sát xe đang đi trên đường chính, nếu là xe có kích thước lớn hơn thì nhường đường, xe có kích thước nhỏ hơn thì tăng tốc độ cho xe đi ra đường chính.
Thì theo nãy giờ anh em mình bàn luận cũng như là theo luật giao thông á, thì dĩ nhiên đáp án đúng là A, đúng không anh? Là giảm tốc độ, nhường đường cho xe trên đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Đúng rồi, rất chính xác. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là ngày áp chót, là ngày mai nữa là ngày hết năm 2023 rồi.
Dạ đúng rồi.
Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã bắt đầu một ngày để nghỉ Tết dương lịch. Chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối năm 2023 được vui vẻ và bình an trên mọi nẻo đường quý vị nha.
Còn bây giờ thì thay mặt ekip chương trình, Quốc Vy, Quốc Thắng và kỹ thuật viên Hùng Tiến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn